Thưa thầy, con cũng có dịp đi đến chùa và đến một vài nơi mà nghe thuyết pháp, thì phần lớn thấy là đạo Phật, cái đó là thể là cái hiểu biết của con. Con nghĩ là có thể đạo Phật chỉ dành cho những người lớn tuổi, những người già, chứ ở chùa, ở những cái nơi thí dụ như ở đây đâu có thấy em nhỏ nào đâu. Thành ra con có một ý nghĩ như thế này, nếu mà đạo Phật để cho người già, người lớn tuổi, thì cái hàng con hàng cháu mình có cách thức nào để hướng dẫn con cháu mình nó đi theo đường mình hay không? Mặc dầu là Phật giáo nói là Đức Phật có 84.000 pháp môn, mà xin thầy hãy chỉ cho con vài pháp môn để con hướng dẫn con cái thôi, con.
Điều cư sĩ vừa nêu đó là cái nỗi bận tâm rất là lớn của những nhà hoằng pháp, của những bậc cao tăng ở trong quá khứ cũng như là trong hiện tại và trong tương lai, mà sự bế tắc vẫn còn là bế tắc. Đạo Phật thường được mệnh danh là đạo đại hùng, đại lực, đại từ bi, tức là nam tính. Những cái tính cách đó phù hợp với giới trẻ và người nam lớn lắm. Đạo Phật dạy con người tất cả phương pháp chuyển hóa lòng sợ hãi bằng thái độ vô ý, và cái này nó hoàn toàn phù hợp với nam tính, hoàn toàn phù hợp với giới trẻ. Ấy thế mà ở trong thực tế của sự hành trì qua góc độ của truyền thống tín ngưỡng đó, thì đạo Phật đã trở thành tôn giáo mà gần như là chỉ dành cho những người đang an ủi tuổi già của mình mà thôi. Thì đó là một cái điều rất là đáng tiếc. Có một cái trách nhiệm rất là lớn theo chúng tôi, nó lệ thuộc vào cái nghi thức tụng niệm mà chúng ta đã đặt ra cho người tại gia. Ví dụ như là thời kinh khuya ở trong chùa đó là thời kinh về mặt tông, hoàn toàn người hành trì không hề hiểu ý nghĩa, bởi vì nền tảng của mặt tông làm cho thân của mình được thanh tịnh, khẩu mình được thanh tịnh, ý tưởng của mình không có loạn động thất niệm, để đưa cái dòng chảy của chánh niệm định thức vào trong cuộc đời. Thì ngược lại đó, những người Phật tử tiếp cận với cái đó lại không hiểu dưới góc độ vừa điêu, mà lại hiểu rằng là đây là danh hiệu của các vị thần linh đặt vào, thì cái giá trị lệ lạc của sự hộ trì bảo hộ ban phước giúp đỡ để được công đức được nhiều hơn. Cho nên là cái đó nó làm cho người ta nghĩ đến đạo Phật như là một cái tha lực hơn là cái sự tự lực. Nghi thức cúng ngọ bữa trưa tại các chùa là một lý uống nước nhớ nguồn dành cho người xuất gia. Trước khi dùng cơm, mình phải cúng dường cái phẩm thực có được cho ba đề mười phương chư Phật. Bởi vì không có Phật thì không có Pháp, không có Pháp thì không có Tăng. Cho nên người xuất gia phải làm chỗ đó đã đành. Rồi bên cạnh đó nó còn có một cái chất liệu quán tưởng, ví dụ như là cái hương vị mình cúng có một cái chén cơm nho nhỏ vậy thôi, mà mình nói là tam đức lục vị, đức đó là đức giải thoát, đó là đức tuệ giác, đó là đức từ bi, lục vị đây là cái hương vị của bát nhã, của những cái giá trị cao siêu huyền diệu, để mình liên tưởng rằng là trong những cái bình thường vẫn có những cái siêu thường, trong những cái bình dị vẫn có những cái siêu thoát lên những cái bình dị đó. Chúng ta có thể hưởng được sự an lạc hạnh phúc từ ngay cái cảnh giới khổ đau này. Nó là một cách thức để dạy con người sự quán tưởng. Cái nghi thức vào buổi chiều là nghi thức cúng cô hồn, để mở rộng lòng từ bi cho các loài ngạ quỷ, những người chết quan, chết uổng, chết bất đắc kỳ tử, chết chưa siêu sanh thoát quá. Và nghi thức buổi tối đó, trước đây là một cái nghi thức mỗi chùa tụng hết kinh điển đại thừa này sang kinh điển đại thừa khác. Bây giờ nó còn quy lại vào trong gọi là ba bộ kinh lớn thôi. Đó là kinh Phổ Môn dành cho người bệnh, rồi kinh A Di Đà dành cho người quá cố, kinh Địa Tạng là dành cho tiến trình cầu siêu của những tuần thân. Chính vì thế mà cái giới trẻ khi tiếp cận với đạo Phật thông qua các nghi thức, họ thấy rằng là đâu có phần nào dành cho mình đâu. Mà giới trẻ là thường sống với chủ nghĩa duy ý chí, họ đặt nặng cái sự tự lực nhiều lắm, mà nhất là ở thế giới phương Tây sự tự lực được đề cao đến mức tối đa. Ấy thế mà các nghi thức tụng niệm của mình nó đặt nặng ở vấn đề cầu và tha lực thôi, còn những phương pháp quán tưởng hầu như là quý thầy ít có khi triển khai để cho người tại gia có thể hành trì, vì sợ rằng là họ không tiếp thu được và họ có thể từ bỏ đạo Phật. Chính từ cái quan niệm sai lầm đó đã đẩy đạo Phật vào trong một cách thế mà chỉ có thể cung ứng cho người lớn tuổi, còn người tuổi trẻ lại mất đi những cái cơ hội rất là đáng tiếc. Đất nước Nhật Bản là một cái kinh nghiệm rất là khổ đau để chúng ta đối chiếu và so sánh. Đó là một đất nước đã từng là Phật giáo là quốc gia. Bây giờ tuổi trẻ đâu còn đến chùa nữa. Tuổi trẻ làm đám cưới thì đến nhà thờ. Hội hè sinh hoạt thì đến thần đạo. Còn khi chết thì đến nhà chùa, bởi vì 5-70 nhà sư, hàng trăm Phật tử đưa một cái xác chết thôi. Mình đầu tư 1/10 còn lại của kiếp người ta. Còn 9/10 kia mình để cho các tôn giáo khác hưởng hết trơn. Thời kỳ tuổi trẻ là thời kỳ mà có thể dấn thân đóng góp nhiều nhất mà mình lại không tận dụng được. Bởi vì cái nghi thức tụng niệm của mình nó không giới thiệu những bài kinh của sự chuyển hóa, những bài kinh mà Đức Phật dạy về hôn nhân, hạnh phúc, tình yêu, gia đình, những bài kinh dạy về những giá trị của sự dấn thân phục vụ, của lòng vô ngã vị tha. Đức Phật dạy vô số những bài kinh này, hoặc là những bài kinh dạy cho giới chức chính trị, ví dụ là kinh Hiền Nhân, kinh Nhân Vương Hộ Quốc, những bài kinh đó tuyệt vời. Còn những bài kinh dạy về hòa nhập vào cộng đồng và xã hội, ví dụ như là kinh Từ Bi, kinh Đạo Đức, rồi kinh Hành Thiện, kinh Thập Thiện nhiều lắm. Rất tiếc là các nghi thức chúng ta không có những bài kinh đó. Do đó giới trẻ thấy nó có một cái gì đó rất là xa lạ. Âm hưởng của giọng tụng kinh khi nãy chúng tôi đã nói sơ qua cũng là một cản trở giới trẻ đến với đạo Phật. Giới trẻ thích những cái loại nhạc rock, nhạc bóp, giọng tán tụng trong nhà chùa, hưởng âm hưởng của cải lương và hậu quản hát bội. Cái này nó thích hợp với người già đó. Chúng ta thấy tại sao ở vùng quê hẻo lánh các ông già bà lão có thể nghe rất là tâm đắc, nghe từ giờ này sang giờ kia quên cả ăn bỏ cả ngủ bài cái lưu với 6 câu giọng cổ rất là ngọt ngào, nhưng mà nghe đến cái nhạc hiện đại thì cảm thấy nó có vẻ nó nhức tim lắm, nó giật quá chịu không nổi. Giới trẻ là thích cái này. Cho nên nếu như chúng ta không cách tăng bằng cách là áp dụng đạo lý của Đại Thừa, đưa nhạc vào trong các nghi thức tụng niệm và sinh hoạt giới trẻ đó, thì chúng ta vĩnh viễn mất đi giới trẻ, và cái đó là tổn thất rất là lớn cho con người của chúng ta. Đó là về phía của Phật giáo. Còn phía về tư cách của phụ huynh thì chúng ta phải bỏ đi cái quan niệm sai lầm cho rằng là đạo Phật là đạo tự giác. Tự giác là chúng ta không bắt buộc, con mình muốn thì đi, không muốn thì thôi. Tức là chúng ta hiểu sai cái nghĩa từ quy của chữ tự giác. Tự giác đó là giác ngộ bản thân mình chứ không phải lệ thuộc vào thần linh, không lệ thuộc vào thao lực, đó là tự giác. Chứ không phải tự giác là tự ý thức. Đức Phật không bao giờ dạy con người tự ý thức. Đức Phật nói là nếu như các vị muốn đến với đạo Phật, các vị hãy quan sát đạo Phật một thời gian. Nhiều bà la môn thời đó đó muốn làm đệ tử Đức Phật lắm, Đức Phật không nhận liền đâu. Rồi sau này họ thấy rằng đó là con đường lý tưởng giúp cho họ tháo gỡ những bế tắc của cuộc đời đó, lúc đó Phật mới nhận. Trước khi nhận như vậy, Đức Phật cho trải qua 6 tháng để thử thách. Đức Phật phản nhận người ta đổi đạo tình nguyện thôi. Khi theo Đức Phật rồi là Đức Phật nói rất là rõ, trở thành đệ tử của Như Lai Thế Tôn thì phải từ đây cho đến trọn đời không được giết người, không được gây khổ đau cho các loài động vật, không được nói láo, không được nói những lời chia rẽ, không được nói những lời vô đích, không được nói những lời tục tiểu, không được nói những lời quyên rủa, rồi không được sử dụng những cái chất xùy kê ma túy hay là những cái chất ảnh hưởng đến thể chất và thể trí, không được quan hệ tình cảm ngoài hôn thú, phải một vợ một chồng. Đức Phật nêu ra đó là 5 nguyên tắc đạo đức. Nếu như ai chấp nhận thì hãy trở thành Phật tử, còn không thì không nên. Như vậy là Đức Phật đâu để cho chúng ta tự ý thức đâu, mà Đức Phật yêu cầu làm, bởi vì cái đó là một hàng rào đạo đức bảo hộ cho đời sống hạnh phúc của mình và gia cao của mình. Ở trong đời sống của người xuất gia cũng vậy, Đức Phật nói là khi mà trở thành người sa di, tức là người tập sự xuất gia, thì có 10 nguyên tắc đạo đức. Khi trở thành một vị tỳ kheo đó thật sự đó thì phải 250 điều khoản đạo đức. Người thì theo đây là 348 điều khoản đạo đức. Nếu mình chấp nhận được thì hãy làm, còn mặt không mà vi phạm thì Đức Phật áp dụng cái phương pháp là tẩn xuất, tức là loại trừ mình ra khỏi thành viên của tăng đoàn một cách vĩnh viễn. Do đó các phụ huynh phải có trách nhiệm, và trách nhiệm đó phải phát xuất từ cái tình thương là chúng ta biết trong cuộc đời này mình đã trải qua rất nhiều nỗi khổ niềm đau, mình đã từng đi đến nhiều học thuyết, nhiều chủ nghĩa, mình đã từng vào sanh ra tử, mình đã từng nghiên cứu các triết thuyết này triết thuyết nọ, và bây giờ mình thấy rằng đạo Phật là con đường tháo gỡ cái bế tắc của mình, thì tại sao mình không chịu chia sẻ những cái đó với những đứa con của mình? Cho nên cách tốt nhất là cha mẹ phải ép buộc. Sự ép buộc này đó là một cái ép buộc rất rất là khôn ngoan và rất là cần thiết thôi. Dĩ nhiên là ép buộc có nghệ thuật để chi, để con em nhất là ở hải ngoại này không có cảm thấy rằng nó bị gò bó, để nó phản kháng, nó chống lại mình. Bởi vì luật pháp ở đây cho phép nó kháng cự thưa kiện mình, cho nên mình cứ khuyến khích nó đi và tạo những giá trị để cho nó thấy được giá trị an lạc hạnh phúc ngay ở trong cái sinh hoạt của nó, thì nó thấy rằng đây là một nhu cầu không thể thiếu. Còn chúng ta cứ để cho chúng tự ý thức đó, thì hết đời chúng ta thì chúng sẽ trở thành những người của tín đồ các tôn giáo khác. Dĩ nhiên theo các tôn giáo khác không đến nỗi là quá xấu, là bởi vì họ vẫn có thể trở thành một cái người lương thiện, một người đàng hoàng. Nhưng mà để giải quyết cái bế tắc của nỗi khổ niềm đau đó, chúng tôi tin chắc rằng không có tôn giáo nào dạy những cái con đường chuyển hóa như đạo Phật đâu. Người ta dạy tha lực là hết rồi, người ta dạy niềm tin là hết rồi, người ta dạy giao khoán cái sự tin tưởng vào Chúa là hết rồi, còn có được hay không là chuyện khác à. Chúng tôi thách đố đó, bây giờ bỏ bảo đến Florida, quý vị cứ cầu nguyện cho bảo ngừng đó, ngừng không? Không có. Mà nó ngừng hay không là do cái quy luật tự nhiên nó đến thôi. Nó đến là tự nó đến và nó ngưng là tự nó ngưng thôi. Nó không lệ thuộc vào sự cầu nguyện của chúng ta. Quý vị hãy thử cầu nguyện cho sóng thần ở Sumatra, Nam Á, Đông Nam Á vào ngày 26 tháng 12 2004 vừa qua, ngừng lại đi, không còn. Sóng thần đó đã diễn ra lần thứ 3 trong vòng 3 tháng thôi, đến 3 lần xuất hiện. Quý vị cứ hãy cầu nguyện để cho những núi lửa đừng có phun. Quý vị hãy cầu nguyện để cho những nơi hạn hán lũ lụt mất mùa đừng có mặt đấy. Nó vẫn có mặt à. Chúa đâu không thấy, mà thấy con người đến giúp con người cuộc đời thôi. Thấy những cái chiếc xe cứu thương thôi, thấy những bác sĩ, thấy những y sĩ, toàn là con người thôi, chứ có Chúa đâu đâu. Đạo lý tự lập là một đạo lý rất quan trọng, mà nếu như chúng ta không thương tưởng con cháu của mình, không tạo những cách thức thuận lợi cho con cháu mình đến với Phật giáo thế, thì sau này chúng sẽ bị thiệt thòi, và chúng ta có một phần trách nhiệm, có phần trách nhiệm rất lớn. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng về phía Phật giáo, những người làm công tác truyền bá tinh thần mà Đức Phật đã dạy cần phải cách tâm cái thế hành trì, để cho giới trẻ thấy rằng đó là nhu cầu và thiếu nó mình mất đi hạnh phúc, để cho mọi người thấy rằng nó là một cái khuynh hướng của sự dấn thân, mà không đi con đường này đó thì nỗi khổ niềm đau sẽ có mặt. Và ngược lại, trong gia đình chúng ta phải chăm sóc con em của mình và phối hợp hai cái này một cách nhịp nhàng, thì chúng tôi tin chắc rằng đạo Phật sẽ có nhiều giới trẻ hơn. Trong khi đó, quý vị thấy là đạo Hồi giáo rất là cực đoan, đạo Thiên Chúa giáo và các tôn giáo khác có thể có rất nhiều yếu tố của niềm tin tín ngưỡng và thậm chí là mê tín cuồng tín nữa ấy. Thế mà quý vị đến Hồi giáo, quý vị thấy toàn là người nam và giới trẻ. Vì đến Thiên Chúa giáo, quý vị thấy luôn cả ba thế hệ già trẻ và thiếu nhi, và các tôn giáo cũng như vậy. Chỉ có đạo Phật là không có giới trẻ nhiều thôi. Đó là một cái điều rất là đau, rất là đau xót. Cách đây một năm, chúng tôi có sang dự hội thảo ở bên Thái Lan, ở trong những ngôi chùa của Phật giáo Nam Tông. Chúng tôi thấy là tình hình Phật giáo hoàn toàn khác. Chúng tôi cứ tưởng rằng hồi nào giờ đến với đạo Phật chỉ có người phụ nữ và người già, nhưng mà trong những ngôi chùa Phật giáo Nam Tông, giới trẻ đầy dẫy hết trơn. Tại sao giới trẻ đã đến những ngôi chùa Nam Tông mà không đến những ngôi chùa Bắc Tông? Chúng ta chỉ cần đặt một câu hỏi đó thì bỗng dưng là chúng ta đã có giải đáp hết mấy mươi phần trăm rồi. Còn mấy mươi phần trăm còn lại nó đòi hỏi đến những nghiên cứu sâu xa hơn. Nghiên cứu vào nghi thức tụng niệm của họ đó, chúng ta thấy là họ có bài kinh gì? Kinh Hạnh Phúc, kinh Tạo Phước, những cái bài kinh về nhân quả, những bài kinh về nghiệp báo, những bài kinh nó gắn liền với đời sống, nỗi khổ, niềm đau và hạnh phúc hàng ngày của con người. Còn bên đại thừa của mình á, quần chúng mới đi chùa ngày thứ nhất, ngày thứ hai tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Và theo truyền thống á, Đức Phật giảng bài kinh này vào cuối cuộc đời của Ngài, dành cho những cái bậc A-la-hán trở lên, Ngài mới nói. Mình nghĩ rằng mình hơn Phật, cho nên cỡ Phật tử mới vô thôi là mình nạp cho họ những cái chất liệu của đại thừa cao cấp, axit đậm đặc. Họ dọa ngược, họ đọc vô họ nói toàn là nói chuyện thiên đường không, quan đường không, đâu có hiểu gì đâu. Phải hiểu nền tảng kinh điển rồi mình mới thấy được ngôn ngữ thứ hai đó, ngôn ngữ chiều sâu của kinh điển đại thừa, tức là ngôn ngữ triết lý. Đề hỏi chúng ta phải có những chìa khóa giải mã thì chúng ta mới hiểu được, chứ không phải đọc bằng chữ đen nghĩa trắng được. Chúng ta rất là sai lầm, thiếu cách ứng cơ. Đừng bao giờ cho Phật tử mới đi chùa đọc những bài kinh Đại Bát Niết Bàn, Đại Bát Giả, Pháp Hoa, Hoa Nghiêm, Đại Bảo Tích, bởi vì cái đó chưa cần thiết cho họ. Mà họ cần phải đọc những bài kinh Trung Bộ Kinh, Trường Bộ Kinh, nói về giáo lý nền tảng nhất của Đức Phật, nói về các nghệ thuật đối thoại tôn giáo, nói về những cái biến cố lịch sử diễn ra đối với Đức Phật như là một con người lịch sử, nói về những cách thức mà chúng ta chuyển hóa nỗi khổ niềm đau bằng cái nghệ thuật tự lập, chứ không phải bằng cái tha lực đạo hết á. Thì chúng tôi tin chắc rằng nếu chúng ta thọ trì những bài kinh này cho những người tại gia thì rõ ràng cái cục diện của Phật giáo hoàn toàn khác hẳn. Chúng ta biết kinh Pháp Cú là bài kinh gói đầu dừa của Phật tử Nam Tông. Bài kinh đó gồm tất cả là 426 danh ngôn Phật dạy về rất nhiều triết lý khác nhau. Mỗi triết lý là mỗi con đường của chìa khóa hạnh phúc. Người tại gia Nam Tông thuộc đồng lòng những cái này, và do đó họ thấy rằng họ không thể nào tách rời khỏi đạo Phật để có được hạnh phúc đến độ như vậy đó. Cho nên giới trẻ đến với đạo Phật, Phật giáo Bắc Tông của chúng ta, bài kinh mà truyền đầu tiên vào Trung Quốc là bài kinh gì? Đó là kinh Tứ Thập Nhị Chương. Bài kinh này là bài kinh dành cho người xuất gia chứ không phải dành cho người tại gia. Trong đó là 42 chương, chúng ta thấy là có hết là 26 chương nói về sự cắt ái ly thân để trở thành người xuất gia. Và trong cái đó cái nền tảng văn hóa của người Trung Hoa là nền tảng dấn thân vào cộng đồng xã hội với một cái học thuyết rất là vững của Nho giáo, đó là dấn thân. Mà mình nó là muốn biết hết cả cuộc đời để thành nhà sư và sư cô thì làm sao thích hợp được. Đó chính là lý do tại sao đó cục diện của đại thừa nó khác với cục diện của Nam Tông. Bởi vì những bài kinh nền tảng của chúng ta, những bài kinh nó dành một là người xuất gia, hai là quá cao siêu, còn những cái gần gũi hàng ngày chúng ta không hề biết đến. Cho nên đi chùa một thời gian rồi hỏi triết lý của nhà Phật là gì, nhiều người Phật tử không dám trả lời, nói tôi biết tụng kinh niệm Phật bay sám hết rồi. Hỏi đến cuộc đời Đức Phật Thích Ca chúng ta không biết nữa. Đó là một sai lầm lớn lắm. Cho nên dù theo bất cứ một pháp môn nào, Tịnh độ hay là mật tông hay là thiền tông, chúng ta phải hiểu cuộc đời của Đức Phật rõ dưới góc độ lịch sử, dưới góc độ tôn giáo, để chúng ta biết là cái nào thêm vào về sau, cái nào là chánh tông, cái nào là cần thiết và cái nào là phương tiện, cái nào là cứu cánh. Làm tất cả những sự cách tăng này thì chúng tôi tin chắc rằng chúng ta sẽ có giới trẻ đến với đạo Phật. Hay nói cách khác, đạo Phật sẽ không mất cơ hội để phục vụ giới trẻ. Bởi vì đạo Phật ra đề đó là khai thị ngộ nhập. Khai thị tức là chỉ bài. Chỉ bài là phải có phương tiện. Giới trẻ đâu có chấp nhận cái kiểu là cứ niệm Phật hết khổ đau. Họ đâu có chấp nhận đơn giản như vậy được. Phải hành trì mới hết khổ đau, chứ còn niệm Phật nó chỉ dừng lại cái khổ đau không gia tăng, giống như một thuốc giảm đau thôi. Mà nói rằng niệm Phật có thể tháo gỡ hầm mọi nỗi khổ niệm đau, chúng tôi tin rằng đó là không phải là chân lý đâu. Bởi vì nếu là như vậy thì Đức Phật đã nói trong kinh rồi. Đức Phật đâu có cần phải nhờ khổ công mấy mươi năm trời dạy quá trời kinh điển. Chúng ta phải cách tăng, cứ học cái cách thức Phật, cái tâm tông đã có mặt trong cuộc đời. Và họ chưa từng có những bước thăng trầm lên xuống như là Phật giáo Đại Thừa. Phật giáo Đại Thừa ở đất nước Iraq, Iran, cách đây bao nhiêu thế kỷ bây giờ trở thành của Hồi giáo. Thái tử An Thế Cao, người dịch kinh Bát Đại Nhân Giác là thái tử của đất nước Iraq. Bây giờ đâu còn là Phật giáo nữa. Rồi những nước như là Malaysia, Indonesia, Philippines cũng là những nước Phật giáo Đại Thừa mắc hẳn. Dùng Kashmir trước đây là cái vùng đã khai sinh ra những bậc Bồ Tát và tổ sư của Đại Thừa, bây giờ trở thành là cái đầu não của Hồi giáo tại Ấn Độ. Trong khi đó, chúng ta chưa từng thấy tình trạng tương tự đã diễn ra đối với những nước Phật giáo Nam Tông đã có mặt. Nước nào mà Phật giáo Nam Tông đã quốc giáo rồi, đối với vị có thể cậy nhổ gốc lên được. Quần chúng vẫn là Phật tử thôi. Bộ Đài Loan thì chủ giáo không có quả quả gì được hết trơn á. Tin lành không phát triển được. Vào Thái Lan thì chủ giáo không phát triển được. Chỉ có đạo Phật mà thôi. Campuchia cũng vậy. Đó là những cái mà chúng ta có thể so sánh để chúng ta rút ra những cái bài học rất là đau khổ. Nếu chúng ta muốn cách tăng đạo Phật, chúng ta buộc phải chấp nhận sự thật. Đó là muốn có giới trẻ đến với Phật giáo hay là muốn Phật giáo phục vụ giới trẻ thì chúng ta phải thay đổi cái nghi thức tụng niệm. Chúng ta phải thay đổi cái cách thức chúng ta giảng đạo thuyết pháp. Chúng ta phải thay đổi cái cách thức, cái phương pháp giải quyết nỗi khổ niệm đạo. Còn yêu cầu người ta niệm Phật là thoát khổ, chúng tôi tin chắc rằng là giới trẻ sẽ goodbye đạo Phật thôi. Bởi vì họ đã được nhiều lời hứa hẹn đó thông qua kinh thánh về Vệ Đà, thông qua kinh thánh Thi Chúa Giáo, thông qua kinh Cô Răng của Hồi giáo nhiều lắm rồi. Khổ đau vẫn còn là khổ đau. Thế hệ nào cũng có những nỗi khổ niệm đạo. Chỉ thông qua con đường chuyển hóa thì mình mới giải quyết được. Đó là một trong những suy nghĩ của chúng tôi. Dĩ nhiên nó có thể rất là phiến diện, nhưng nó phát xuất từ cái ưu tư của mình lâu lắm rồi mà vẫn chưa có giải pháp. Chưa biết làm cách nào để giới trẻ thích hợp. Tại Việt Nam có một cái hoạt động gọi là gia đình Phật tử. Sinh hoạt gia đình Phật tử là một cái cách thức đưa giới trẻ vào trong đạo Phật. Giới trẻ sinh hoạt được ca những cái bài tán dương Đức Phật, chứ không phải là gõ mõ hoặc là gõ những tiếng cánh. Cho nên nó thích hợp, nó thích lắm. Rồi giới trẻ được học giáo lý với những cái trò đấu vui. Giới trẻ được đi cắm trại để học những cái cách thức và sinh hoạt dấn thân của những người huynh trưởng. Rất là hay. Nhưng mà rất tiếc á, nó có một cái sở đỏ mà theo chúng tôi đó. Nếu chúng ta không mạnh dạn giải phẫu nó, thì cái sự ra đời của gia đình Phật tử vẫn không làm cho giới trẻ đến với đạo Phật một cách có nghệ thuật, có phương pháp. Đó là các huynh trưởng hầu như đóng vai trò giảng dạy giáo lý cho các đoàn sinh. Trong khi đó, các vị xuất gia chỉ đóng vai trò là cố vấn giáo hành. Cố vấn thì đâu có dạy. Mà thông thường đạo lý ân nghĩa của con người, ai dạy mình nhớ ơn nghĩa người đó, là một chữ là thầy, nửa chữ là thầy. Cho nên trên thực tế ở Việt Nam cũng như là nhiều chùa ở hải ngoại, các đoàn sinh giới trẻ vào trong chùa gặp huynh trưởng thì chào, gặp thầy làm lơ, không biết kêu thầy bằng gì nữa. Mà vai trò tâm linh phải là ông thầy chứ không phải là người cư sĩ. Người cư sĩ nếu muốn có thể làm với nhiều hình thức khác, có thể đóng góp với hình thức là phát triển gọi các cái đài radio truyền hình, viết sách, phổ biến internet, website hay là dạng bao thoát vân vân, nhiều thứ khác nhau lắm. Cái cuối cùng phải thực sự là những người xuất gia thì rõ ràng nó có thể tránh được sự va chạm các bản ngã. Bởi vì người đời với nhau đó, người ta có thể nói ông thua tôi, bà hơn tôi, hơn thua kém đó, làm cho người ta khó thể chấp nhận lắm. Dù cái người huynh trưởng đó nói chân lý, nói rất là đúng nhưng mà chưa chắc người khác ta nghe. Nhưng mà ông thầy đó thì bọn người ta dễ nghe hơn. Có một sự thật như vậy. Cho nên chúng ta thấy là lục tổ huệ năm 11 năm lưu lạc ở trong rừng, trước khi ra làm đạo phải vô chùa cạo tóc, chứ không thể để hình thức tại gia được. cái hiệu quả của đời sống và tâm linh có thể truyền trực tiếp cho những người khác được. Còn nếu như mình cũng giống như người tại gia thì người tại gia nói hồi tôi đâu có thấy khác biệt gì đâu, ông có thể nói được chứ chắc không làm được, cho nên nó vẫn có khoảng cách. Chính vì thế mà cái giới danh lực Phật tử rất cần phải thay đổi, giao cái vai trò giảng dạy kinh điển và tư tưởng cho những người xuất gia, còn mình là hướng dẫn sinh hoạt, hỗ trợ và giải thích thêm những bài khóa thuộc về kinh nghiệm trường đời, những cái mà giới xuất gia không bao giờ biết được. Những cái đó để là những ấn tượng rất là đẹp. Cái chìa khóa này nó như là những cái chiêu thức, những bí kíp võ công. Còn người xuất gia thì nói theo cái công thức, nó theo kinh điển thôi. Mọi thứ nó có một cái hỗ trợ nhất định lẫn nhau. Cho nên nếu chúng ta thay đổi được đó thì cái sự đến với gia đình Phật tử là một trong những cái cửa ngõ làm cho giới trẻ đến với đạo Phật rất là lớn. Còn bằng không đó, chúng ta vĩnh viễn mất đi cái cơ hội không phục vụ được giới trẻ.